Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Mộng ảo làm giàu trên mạng, đầu tư mang tính cờ bạc.
Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo bằng lệnh bắt và quà trúng thưởng.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo tình trạng một số cơ sở bán buôn thuốc tẩy xóa, thay đổi hạn sử dụng thuốc bán ra thị trường. Theo đó, thời gian gần đây, qua công tác hậu kiểm, Cục Quản lý Dược phát hiện một số cơ sở kinh doanh dược có vi phạm, bán buôn thuốc thành phẩm cho cơ sở không có chức năng kinh doanh thuốc. Trong đó có hành vi tẩy xóa, thay đổi hạn dùng của thuốc để đưa ra lưu hành trên thị trường. Trước tình trạng này, Cục Quản lý Dược đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các cơ sở kinh doanh được tăng cường công tác thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm. Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường triển khai phổ biến cho các cơ sở kinh doanh được đóng trên địa bàn các quy định pháp luật về dược, các nguyên tắc tiêu chuẩn GPS, quy định về quản lý chất lượng thuốc, yêu cầu các doanh nghiệp dược trên địa bàn tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh dược, tăng cường công tác thanh kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong kinh doanh thuốc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định trong kinh doanh dược, đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị 23 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc để kịp thời phát hiện số lượng thuốc hết hạn dùng hoặc sắp hết hạn dùng tại các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn, có biện pháp kiểm tra, giám sát, xử lý, ngăn chặn việc đưa ra lưu hành các loại thuốc đã hết hạn dùng. Thưa quý vị và các bạn, trong khi nhiều ngành nghề kinh doanh đang điêu đứng, người lao động mất việc, thu nhập sụt giảm vì dịch bệnh, thì các sàn giao dịch được quảng cáo là mang lại cho người chơi lợi nhuận từ vài chục đến cả 100% vẫn xuất hiện ồn ào. Nhiều người lao vào đầu tư và chỉ dừng lại khi đã cháy túi, không thể vay mượn thêm hoặc nhận ra bản thân bị lừa. Bài viết sau được đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Thủ tục dễ dàng, thanh khoản cao, bảo lãnh tiền vốn lên tới 100%, lợi nhuận thu về hàng ngày. Đó là những lời quảng cáo mật ngọt mà các đối tượng trên các sàn đầu tư tài chính trên mạng Internet dùng để lôi kéo người tham gia. Từ tháng 9 năm 2021, chị HTX sinh năm 1989 ở phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên tham gia kinh doanh qua mạng Internet. Hình thức là ủy thác vốn cho công ty S-Line để theo cược tại trang web https://bluto.net.com với cam kết lãi suất đạt trên 300.000 đồng trên ngày, phí lợi nhuận trả công ty 30%, vốn khởi điểm là 10 triệu đồng trên tài khoản. Do tin lời quảng cáo nên chị X đã mở hai tài khoản từ tháng 9 đến đầu tháng 11 năm 2021. Chị nạp tổng cộng 152 triệu đồng nhưng mãi vẫn không nhận được thông báo rút lãi. Biết mình bị lừa, ngày 9 tháng 11, chị X đã trình báo cơ quan công an. Cũng xuất phát từ nhu cầu kiếm tiền online, cuối tháng 8 năm 2021, chị NTH vào mạng xã hội Facebook để tìm kiếm các trang giới thiệu việc làm. Sau đó, chị nhận được một đường link gửi vào Zalo với nội dung mời tham gia ứng dụng kiếm tiền online trên sàn Coinex, cùng hướng dẫn cách cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động, đăng ký tài khoản, nạp tiền và tham gia các gói nhiệm vụ với cam kết 100% hoàn thành nhiệm vụ và nhận phần thưởng. Ban đầu với số tiền đầu tư ít, khi hoàn thành các nhiệm vụ, chị H nhận được tiền gốc và tiền thưởng theo đúng như lời quảng cáo. Tuy nhiên khi chị H nạp số tiền từ 5 triệu đồng trở lên, ứng dụng liên tục báo lỗi, yêu cầu nạp thêm tiền để nhận khoản gốc và tiền thưởng trước đó. Nhưng càng nạp, chị H càng bị chiếm đoạt số tiền lớn hơn với tổng cộng gần 1 tỷ đồng. Thêm một ví dụ nữa, vào tháng 9 năm 2020, chị NTMT, sinh năm 1992, ở phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, có nhờ người quen giới thiệu tham gia đầu tư tài chính do tổ chức Leon Group, đại diện theo hình thức ngoại hối, Forex. lợi nhuận cam kết hàng tháng từ 20 đến 25%. Tháng 10 năm 2020, chị T bắt đầu đầu tư với số tiền 23,7 triệu đồng, tương đương 1.000 đô la Mỹ. Tính đến tháng 2 năm 2021, chị đã nạp tổng cộng gần 214 triệu đồng, nhưng sau đó không truy cập được vào trang web, liên lạc với người môi giới đòi lại tiền cũng không được. Được biết thời gian qua, Leon Group có nhiều hoạt động quảng cáo về các giao dịch forex, ngoại tệ, vàng, tiền ảo. Người chơi chỉ việc mở tài khoản, nạp tối thiểu 1.000 đô la Mỹ, việc còn lại là của các chuyên gia. Theo cam kết, người đầu tư sẽ nhận được lợi nhuận 300-360% trên năm. Tuy nhiên thực tế, nhiều người như chị T đã phải nhận trái đắng, vỡ mộng khi bỏ tiền đầu tư. Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, đặc biệt là mạng xã hội, nhiều đối tượng đã sử dụng các chiêu trò lừa đảo đa dạng, đánh vào tâm lý muốn kiếm thêm thu nhập theo hình thức online của người dân. Với những lời mời như chỉ cần kích là có tiền, mỗi tháng thu nhập từ 10 đến 15 triệu đồng, đã thu hút được không ít người nhẹ dạ cả tin. Có một thực tế là khá nhiều người có tâm lý chủ quan khi tiếp cận các trang web, ứng dụng kiếm tiền theo hình thức online. Lý do được một vài người đưa ra là số tiền ban đầu phải nạp vào ít, có mất cũng không sao, nhưng nếu được lại lãi nhiều. CHD, sinh viên một trường thuộc Đại học Thái Nguyên, người cũng bị cuốn vào chiêu trò này, là một trong những người có suy nghĩ như vậy. Trong thời gian ở nhà học trực tuyến vì dịch bệnh, D thường xuyên sử dụng mạng xã hội và đăng ký tham gia một vài nhóm kiếm tiền online trên Facebook. Chỉ với một vài thao tác đơn giản, D được yêu cầu nạp số tiền 300.000 đồng vào tài khoản, sau đó làm theo hướng dẫn, xem các video và ngay lập tức được hưởng hoa hồng 150.000 đồng. Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau, D hốt hoảng vì không thể truy cập được vào trang web, tiền không thể rút, tìm kiếm thông tin và số điện thoại hỗ trợ cũng không còn. Tìm hiểu hình thức kiếm tiền trực tuyến, chúng tôi dễ dàng tiếp cận được các ứng dụng app kiếm tiền hot hiện nay như CoolCat, Shopping Mall, Bechom, Tài Lộc 888, GoLive. Khi tải và đăng ký, người tham gia thường được yêu cầu làm các nhiệm vụ rất đơn giản để có được tiền như chơi trò chơi, đào tiền ảo, giới thiệu người quen, đặc biệt phải nạp tiền thật vào một tài khoản ảo đã được tạo trước đó để nâng cấp và thu lại tiền lời. Theo lời giới thiệu của các app, thì từ số vốn ban đầu sẽ sinh ra nhiều tiền lời và người chơi có thể rút ra bất cứ lúc nào. Với điều kiện muốn rút tiền cũ thì phải nạp thêm tiền mới để nâng cấp hệ thống và tài khoản. Ham kiếm tiền một cách dễ dàng nên nhiều người đã tham gia. Khi số tiền lên đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng, người chơi muốn rút tiền thì app và web lại bị đánh sập và họ phút chốc trở thành trắng tay. Theo thông tin từ lực lượng công an tỉnh Thái Nguyên, thời gian gần đây, loại hình tội phạm sử dụng công nghệ cao trên môi trường mạng có nhiều thay đổi về phương thức, thủ đoạn hành vi. Chúng tìm cách tiếp cận, dụ dỗ bị hại, nhất là những người muốn tìm kiếm cơ hội việc làm, tăng thu nhập thông qua mạng Internet hoặc lợi dụng thông tin chính sách hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trong ma trận cạm bẫy online mà chúng tôi đề cập trong loạt bài viết này, các thủ đoạn phổ biến là mạo danh ngân hàng thông báo tài khoản của bị hại có dấu hiệu hoạt động bất thường, đang bị trừ phí, hướng dẫn bị hại ấn vào đường link để cung cấp thông tin xác thực, sau đó chiếm đoạt tài sản, chuyển tiền vào tài khoản bị hại, sau đó giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện thoại cho bị hại, báo có người chuyển khoản nhầm, hướng dẫn thủ tục hoàn trả, sử dụng website, mạng xã hội, Zalo, Facebook có hình ảnh logo một số ngân hàng lớn, giới thiệu các gói vay hay gửi tiền hấp dẫn, sau đó yêu cầu bị hại nộp một khoản phí để được hưởng ưu đãi. Bên cạnh đó, các đối tượng còn kêu gọi dụ dỗ người dân góp vốn, đóng phí để tham gia kiếm tiền online, hứa hẹn trả hoa hồng, trả công cao, giả mạo cửa hàng, thương hiệu hàng hóa để có chương trình khuyến mại, tặng quà tri ân khách hàng, thông báo trúng thưởng. Để không bị mắc bẫy, theo khuyến cáo, mỗi người dân cần chủ động tìm hiểu thông tin và nâng cao ý thức cảnh giác. Trước hết là sử dụng các trang thanh toán điện tử uy tín và phải có sự liên kết với các ngân hàng. Không chuyển tiền theo bất cứ yêu cầu của cá nhân xưng danh tổ chức cơ quan nhà nước nào qua điện thoại. Không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng qua điện thoại. Không đồng ý kết bạn, làm quen với đối tượng lạ và không nộp bất kỳ khoản phí nào qua trung gian. Đồng thời mỗi người cũng tuyệt đối không tin nghe lời dụ dỗ của các đối tượng chào mời từ các trang web trên mạng. Không đăng nhập hoặc thực hiện bất cứ nhiệm vụ nào, nhất là việc nạp tiền vào một tài khoản ảo trên mạng xã hội để tránh bị mất tiền oan.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 10 năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 406 NQ-UBTV-QH15 ngày 27 tháng 10 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 92-2021-NDCP, quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 406 NQ-UBTV-QH15 về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. 1. Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Đối tượng áp dụng như sau. Việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế. Sau đây gọi chung là doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, tổ chức được thành lập theo luật hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất kinh doanh, có thu nhập. Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 đối với trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng, có doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 giảm so với doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2019. Không áp dụng tiêu chí doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 giảm so với doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2019 đối với trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020 và năm 2021. 2. Miễn thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Đối tượng áp dụng như sau. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là cá nhân cư trú hoạt động cho mọi ngành nghề. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là cá nhân cư trú hoạt động trong mọi ngành nghề, hình thức khai thuế, nộp thuế, có hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn, huyện, thị xã, quận, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, sau đây gọi là địa bàn cấp huyện, chịu tác động của dịch COVID-19 trong năm 2021. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ thông báo trong năm 2021 của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương liên quan đến dịch COVID-19, trong đó có nội dung dừng hoặc ngừng hoặc tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh đối với một hoặc nhiều hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, bao gồm cả việc phong tỏa, cách ly xã hội một hoặc nhiều khu vực trên địa bàn để ban hành danh sách các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch COVID-19. Miễn thuế phải nộp. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy định nêu trên được miễn số thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý 3 và quý 4 năm 2021. Không áp dụng việc miễn thuế nêu trên đối với các khoản thu nhập, doanh thu từ cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm, sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số, quảng cáo số. Các trường hợp đã nộp số thuế phát sinh phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý 3 và quý 4 năm 2021 thì sẽ được cơ quan thuế xử lý bù trừ số tiền thuế nộp thừa với các khoản nợ hoặc khoản phát sinh của các kỳ tiếp theo và xử lý hoàn nộp thừa nếu có, theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 3. Giảm thuế giá trị gia tăng. Giảm thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 đối với hàng hóa, dịch vụ, bao gồm dịch vụ vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác, dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch. Sản phẩm và dịch vụ xuất bản, dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc, tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải trí, dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác, dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí. Chi tiết hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế, thực hiện theo phụ lục 1, danh mục hàng hóa, dịch vụ được giảm mức thuế giá trị gia tăng, ban hành kèm theo Nghị định 92-2021-NDCP. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ quy định nêu trên thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng, thì thực hiện theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng. Mức giảm thuế giá trị gia tăng. Doanh nghiệp tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được giảm 30% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế nêu trên. Doanh nghiệp tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ phần trăm trên doanh thu được giảm 30% mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế nêu trên. 4. Miễn tiền chậm nộp. Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với người nộp thuế là doanh nghiệp tổ chức, bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, phát sinh lỗ trong kỳ tính thuế năm 2020. Xác định số tiền chậm nộp được miễn, cơ quan thuế quản lý trực tiếp, cơ quan thuế quản lý khoản thuế, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất căn cứ dữ liệu quản lý thuế, xác định số tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020, năm 2021 của người nộp thuế để ban hành quyết định miễn tiền chậm nộp. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 19 tháng 10 năm 2021. Cục thuế tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các phòng, văn phòng cục thuế, các chi cục thuế thuộc cục thuế triển khai ngay nghị quyết số 406 NQ-UBTV QH15 và nghị định số 92/2021 NDCP đến từng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn để kịp tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trong giai đoạn hiện nay.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, giả danh cán bộ cơ quan điều tra, gọi điện thoại cho nạn nhân đe dọa vì liên quan đến vụ án đang điều tra. Giả làm nhân viên bưu điện, gọi điện thông báo nhận bưu phẩm. Nhân viên viễn thông gọi điện thông báo nợ cước. Nhân viên điện lực gọi điện thông báo nợ cước, dọa cắt điện. Sau đó yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản để chiếm đoạt. Thực trạng này gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và đời sống nhân dân. Bài viết sau của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập nội dung này.
Nhận được tin nhắn trúng thưởng một chiếc xe SH và phiếu quà tặng trị giá 250 triệu đồng từ hệ thống Messenger kèm đường link trang web sự kiện 26.com, chị Nguyễn Thị P ở thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa rất vui mừng. Chị đã truy cập đường link và điền các thông tin cá nhân theo hướng dẫn của tổng đài. Với nhiều chiêu trò khác nhau như phải nộp lệ phí đường link, thuế VAT, tiền mã code để xác nhận lấy quà, đối tượng đã thuyết phục được nạn nhân gửi 200 triệu đồng vào tài khoản của chúng. Thế nhưng, tiền đã nộp mà quà chẳng thấy đâu.
Em tin là bởi vì người ta bảo thế này này, chị cứ chuyển đi, chúng tôi sẽ trả lại các chị hoàn toàn thôi. Chúng tôi cũng không sử dụng những cái số đồng tiền này của chị. Chỉ có mỗi cái 5 triệu mà chị chuyển đầu tiên thì chị sẽ không lấy lại được. Còn cái số 250 triệu này, hồ sơ hoàn tất thì chúng tôi sẽ chuyển ngay vào tài khoản cho chị trong 5 đến 10 phút thôi. Chính vì thế là cho tôi tin vì thế là tôi không có tiền nhưng tôi cũng phải đi vay nóng.
Chị P chỉ là một trong rất nhiều nạn nhân bị các đối tượng sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong thời gian vừa qua. Theo Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021, cả nước xảy ra gần 2.500 vụ lừa đảo trên không gian mạng để chiếm đoạt tài sản của người dân. Phương thức, thủ đoạn mà các đối tượng thường sử dụng đó là dùng các dịch vụ có chức năng giả mạo đầu số, giả mạo số điện thoại, mạo danh cán bộ của các cơ quan thực thi pháp luật, gọi điện cho người dân để gây sức ép, làm người dân hoang mang, sau đó yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng này cung cấp để chiếm đoạt. Thượng tá Lê Văn Dĩnh, Phó trưởng phòng 8 Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết, các đối tượng còn sử dụng nhiều kịch bản khác nhau như giả danh cơ quan tổ chức thông báo trúng thưởng may mắn, giả danh nhân viên của trung tâm mua sắm, đài truyền hình, công ty xổ số, gọi điện hoặc nhắn tin cho nạn nhân thông báo họ may mắn nhận được phần thưởng có giá trị cao của một chương trình nào đó. Để nhận được phần thưởng này, nạn nhân phải mua một sản phẩm có giá trị cao hơn giá trị ngoài thị trường hoặc chuyển trước cho đối tượng một số tiền đóng thuế, sau đó chiếm đoạt.
Các đối tượng rất linh hoạt, thủ đoạn tinh vi, lại sang những hình thức khác về mặt lừa đảo để tiếp cận. Thực trạng là các đối tượng là thông báo là người dân là về vi phạm pháp luật này, giao thông này, rồi nợ tiền cước, tiền điện, yêu cầu nó kia. Qua nắm tình hình ấy, thì cũng đã có những trường hợp đối tượng giả danh cơ quan thuế, cơ quan thanh tra kiểm tra các ngành, thậm chí là có các đối tượng là không chỉ dừng gọi qua công nghệ mạng mà gọi điện trực tiếp những cái số điện thoại đối tượng sử dụng và gọi đến cho những thầy cô giáo ở một số miền tỉnh miền Trung ấy, và sau khi yêu cầu là gì, do biên chế giảm thiếu sót nào kia là đối tượng là đề nghị để có xem xét cái vấn đề mà tuyển biên chế thì rằng yêu cầu là chuyển tiền vào đối tượng thì đối tượng cũng nhanh chóng là chiếm đoạt.
Để không bị sập bẫy của đối tượng lừa đảo, các chuyên gia tội phạm học cảnh báo, người dân cần đề cao cảnh giác khi nhận được các cuộc gọi đến bằng số điện thoại cố định, người gọi tự xưng là các cán bộ của cơ quan nhà nước, đặc biệt là lực lượng công an để thông báo yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại. Đồng thời, người dân không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà ở cho bất kỳ đối tượng nào khi chưa rõ nhân thân và lai lịch của người đó, đặc biệt là không nghe lời của những đối tượng chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định. Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Thùy, Phó trưởng khoa luật Học viện An ninh Nhân dân khuyến cáo, người dân cần thường xuyên kiểm tra và cập nhật các tính năng bảo mật, quyền riêng tư trên các tài khoản ngân hàng, tài khoản, mạng xã hội, không cho mượn, thuê các giấy tờ cá nhân liên quan, không nhận chuyển khoản ngân hàng hoặc nhận tiền chuyển khoản của các ngân hàng cho người không quen biết.
Các đối tượng thường sử dụng những cái sim giác để mà thực hiện cái hành vi lừa đảo. Thì ở đây cũng cần thiết các nhà mạng phải áp dụng một cách triệt để về việc quản lý chặt chẽ việc sử dụng các cái sim giác này. Ngân hàng cũng thế, khi mà cấp ra những cái tài khoản ngân hàng cũng phải thường xuyên kiểm soát vấn đề sử dụng cái tài khoản ngân hàng này để mà tránh để cho người dân họ đăng ký những cái tài khoản ngân hàng này, sau đó thì bán cho các cái đối tượng để phục vụ vào những cái mục đích không chính đáng cũng như là vi phạm pháp luật. Chúng ta khi mà phát hiện ra các đối tượng cũng phải xử lý một cách nghiêm minh.
Đối với các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, nhất là loại chuyển tiền qua Internet Banking, Mobile Banking, việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt rất khó khăn. Do đó, khi nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần kịp thời thông báo đến cơ quan công an gần nhất để tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết.
Chào Thái Nguyên, chào thủ đô kháng chiến. Xin chào Thái Nguyên, khu công nghiệp đầu tiên. Xin chào Thái Nguyên, để nhân hương trà Viền. Một vùng Thái Nguyên đang chắp cánh bay lên. Ta cùng sát vai dựng xây nông thôn mới cho miền núi xa sẽ tiên kịp miền xuôi. Cây cầu mới xây qua suối sâu về bàn. Đường trẻ thơm hương bạt ngát tới chân trời. Nào bạn ơi đến với Thái Nguyên quê tôi, tiếng máy reo vui rộn ràng bao công trình mới. Đường cao tốc đi tắt xe ai nước nhảy, tiền về muôn nơi thắp sáng quê hương sông Nam. Là thủ đô kháng chiến trong quân xâm lăng, truyền thống cách mạng hào hùng trang sử vẻ vang. Quê hương non sông chung tay xây dựng, Thái Nguyên thân yêu ngày mới đã đến rồi.
Chào thủ đô kháng chiến, xin chào Thái Nguyên, khu công nghiệp đầu tiên.
Xin chào Thái Nguyên, để nhân hương trà Viện. Một vùng Thái Nguyên đang chắp cánh bay lên.
Ta cùng sát vai, dù xây nông thôn mới, cho miền núi xa sẽ tiên kịp miền xuôi.
Cây cầu mới xây qua suối sâu về bàn, đồi chè thơm hương bạt ngát tới chân trời.
Nào bạn ơi đến với Thái Nguyên quê tôi, tiếng máy reo vui rộn ràng bao công trình mới. Đường cao tốc tít tắp xe ai lướt nhảy, biển bè muôn nơi thắp sáng quê hương xóm làng. Là thủ đô kháng chiến trong quân xâm lăng, truyền thống cách mạng hào hùng trang sử vẻ vang. Sông chung
tay xây dựng. Thái Nguyên thân yêu, ngày mới đã đến rồi. Vì tổ quốc non sông sung chắc trong tay, cánh giữ biên cương biển trời chủ quyền tổ quốc. Để đàn em siêu diên tung tăng tới trường, để cho quê hương vang mãi câu thề bên thường. Nào bạn ơi, đến vai Thái Nguyên hôm nay, đường mới thanh thao rộng ràng khúc ca rừng xây. Một miền quê tuy canh giang tay đón mời, Thái Nguyên quê tôi ngày mới.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội. Điều 57, điều chỉnh lương hưu. Chính phủ quy định việc điều chỉnh lương hưu trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội. Điều 58, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu. 1. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. 2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%. Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Điều 59. Thời điểm hưởng lương hưu. 1. Đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, quy định tại các điểm A, B, C, D, D, E và Y khoản 1 điều 2 của luật này, thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm ghi trong quyết định nghỉ việc do người sử dụng lao động lập khi người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật. 2. Đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, quy định tại điểm H khoản 1 điều 2 của luật này, thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề khi người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu và có văn bản đề nghị gửi cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 3. Đối với người lao động quy định tại điểm G khoản 1 điều 2 của luật này và người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm ghi trong văn bản đề nghị của người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định. 4. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về thời điểm hưởng lương hưu đối với người lao động quy định tại khoản 1 điều 2 của luật này.
Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần. 1. Người lao động quy định tại khoản 1 điều 2 của luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 điều 54 của luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, hoặc theo quy định tại khoản 3 điều 54 của luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. B. Ra nước ngoài để định cư. 2. Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ trướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn S và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế. D. Trường hợp người lao động quy định tại điểm D và điểm E khoản 1 điều 2 của luật này khi phục viên xuất ngũ thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu. 2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau. A. 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho năm đóng trước năm 2014. 2. 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi. C. Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 1 năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. 3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều này, không bao gồm số tiền nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại điểm C khoản 1 điều này. 4. Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội. Điều 61. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của luật này hoặc chưa được hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Thanh Nguyên, nguồn Nhân dân điện tử VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thanh Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thanh Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.